Today's enlightening entertainment will be presented in RLCs or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành? Nhưng tín nữ đi tu làm sao thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nở vẫn dương nở nừng, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương Ngọn Đèn Tiên thuộc lại câu chuyện về nàng Bạch Giáng Tiên đã mắc đọa vì vi phạm luật thiên đình.
Chỉ khi nào những người yêu thương Bạch Giáng Tiên có thể giúp nàng tìm thấy được ngọn đèn trí huệ,
Bạch Giáng Tiên mới giải thoát khỏi những ràng buộc do chính mình gây ra. Hữu Lương là một hàng sĩ văn võ song toàn, nhưng lỡ vận khoa trường. Trên đường từ Kinh Đô trở về, chàng đã hành ngộ cùng Bạch Giáng Tiên tại ngôi cổ miếu Thất Tiên. Khi biết được Bạch Giáng Tiên đang đắm say duyên tình nơi trần thế, trưởng huynh của Bạch Giáng Tiên là Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã cùng thiên binh đến bắt nàng về. Từ khi xa cách Bạch Giáng Tiên, Hữu Lương vì thương nhớ nàng mà lâm trọng bệnh, quyết tâm chăm sóc cho cha. Hữu Nhân đã ra chợ mãi vỏ kiếm tiền lo thang thuốc, nhưng trong một lần bên vực người cô thế đã gây phương hại cho trưởng nam của quan thừa tướng và bị quân sĩ lùng bắt. Trong tình cảnh nguy cấp, Hữu Lương đã tiết lộ cho Hữu Nhân biết về lai lịch của Tử Mẫu trên thiên đình, hầu mong Hữu Nhân lên đường tìm mẹ và lánh nạn. Được dì Liên Hoa Tiên trợ giúp, Hữu Nhân đã dũng cảm cứu thập sư đại phủ đang bị giam cầm trên thiên cung. Để đền đáp thâm ân, thập sư đại phủ bày cách cho Hữu Nhân giải cứu Bạch Giáng Tiên ra khỏi Lôi Phong Tháp. Mẹ con chưa kịp vui tương phùng thì Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã xuất hiện để trừng phạt Hữu Nhân về tội náo loạn thiên đình. Sau đây, kính mời quý vị xem phần kết vở tuồng Ngọn Đèn Tiên của soạn giả Bạch Mai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai thư sinh Hữu Lương, Ngọc Huyền trong vai Bạch Giáng Tiên và Hữu Nhân, Thanh Tâm Tâm trong vai Liên Hoa Tiên, Chí Linh trong vai Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Đức Lợi trong vai Hữu Sinh, Minh Long trong vai Vua, Linh Châu trong vai Thập Sư Đại Phủ, Tào Thành trong vai Thừa Tướng, Binh Thâu trong vai Công Tử Bộ, Trung Quang trong vai Hạo Thiên Khuyển, Đức Vinh trong vai Quan Huyện, Hồng Nhung trong vai Mẫu Đơn Tiên, Vân Hà trong vai Hồng Lương Tiên, Bạch Mai trong vai Cô Gái Bán Từ, Bạch Thu trong vai Hồng Loan Thôn Nữ, Bạch Lan trong vai Hữu Phùng cùng các nghệ sĩ khác.
Theo nước nhìn cháu thơ lòng khóc đành hỡi anh.
để ngàn kiếp muôn thu sẽ vĩnh viễn lên đến ngoài biển ca muôn trùng. Trần gian là chỗ trả dài nhân quả bao vùng, chớ vướng bận hồng trần đừng chúng cha, e phải có ngày vàng đã tiêu tan. Hữu nhân cần trở về chốn dương gian, ta tha thứ liên quan ngược ngang bài chỉ dần. Hữu lương phải nguy nan đó là do căn phận, chán tiền muốn cứu nguy sẽ phạm giới dương trần.
Dạ, em xin nghe lời anh, nhưng hãy cho em gặp chàng lần cuối. Tự ta gửi con khờ rồi em sẽ về tiên canh.
Ta đã chẳng cho em vướng nợ trần duyên, nếu cải lịnh dương tiễn này không tha thứ.
Muốn cứu mẹ phải giữ tròn câu hiếu tử, lại câu hiền tha thứ lỗi lầm con.
À, thằng xuất sanh dám loạn phá tiên môn, thiên binh tiền tướng, hãy vì khốn bắt hữu nhân trị tội.
Dương dương
không tha thứ cho kẻ nào gây bạo động. Thiên binh bắt nó,
dừng tay lại.
Kính bẩm Nhị Lang thần, hãy nghinh tiếp thơ qua thánh mẫu.
Bái lễ thánh mẫu.
Nhị Lang thần dương tiện, bạch giáng tiên dướng vào dòng quán trái, phải mở đức lành cứu giải khỏi nghiệp duyên. Cho xuống trần hội ngộ tiền khiên, cứ hôn phối vẹn nguyền hôn ước. Rồi từ tạ cung tiên trở bước, lời ta truyền không được cải sai. Thánh mẫu qua văn.
Lời thánh mẫu ta nào dám cãi, bạch giáng tiên cùng con dạy xuống trần gian. Nhưng nhớ cứu hữu lương xong, mau trở lại tiên phang. Chừng đó ta và lục tiên cô đến trước.
Dạ, xin tuân lệnh.
Nắng nơ trắng cay, đường tiên sao ông đến gây điều tang thương. Tình vợ chồng cách ngăn, tuổi thơ ngây sớm chiều lạc loài, kể từ đây vĩnh biệt rồi. Còn đâu ngày đoạn duyên thời lai, xa thân ta đã tan có màn chi. Cầu mong trời cho con mau lớn khôn, gặp mẫu thân bỏ câu chờ mong.
Kìa gia chủ, gia chủ, người có bị cực hình tra khảo đau đớn lắm không?
Hữu sinh, sao vợ chồng ngươi còn đến đây làm gì?
Cậu ơi, thương cho người gặp cơn hoạn nạn, lòng dạ nào tôi có thể trông đi, nên muốn đến đây xin thay tội cho người, thà được chết mà lòng an vui nơi chính suối.
Hữu sinh, ta cảm ơn ngươi có lòng trung hậu, nhưng tội ai làm người ấy chịu mà thôi. Ta chết đi, giả cũng đành rồi, ngươi còn con gái dở hiền cần quản dưỡng.
Cậu Lương ơi, cơn hoạn nạn mới biết người trung nghĩa.
Dòng họ nhà chồng tôi đã bao đời thuở nắng của chủ gia, thì dù có phải chết cũng đáp đền ân sâu trời biển.
Cậu,
bồi hồi lệ dương chan chứa, ôi hỡi cao xanh trớ tiêu sắp
sao chịu quá nhiều đau khổ. Nghĩ dẫn cho ta tài hèn sức yếu, phải buông trôi cuộc sống lòng đông theo cơn lốc xoay của quy quyền. Trời cao ơi sao ông gieo cành lũy phiền, để người hiền lương phải chịu nhiều tai họa, còn bọn tường quyền dẫn đất đi ngôn trên cao.
Đã trót làm người ta phải sống ra sao, cho lương tâm khỏi thẹn thùng cùng cây cò. Nếu còn nghĩ đến ta, vợ chồng người phải hiểu là chăm sóc hữu nhân đến đi lúc nên người.
Cuộc đời dần xoay đến đâu, tôi sẽ không quên khắc ghi lời cao. Nguyện một lòng chăm lo cho hữu nhân, để vui người nơi chính sông.
Chủ nhân ơi, tôi thấy đời mình như loài cỏ dại, chẳng giúp ích gì được cho người trong những lúc khi khó khăn. Nên tôi muốn mình thà làm một loài phân hương nhựa, sống cho cảnh xanh tươi tốt. Để cậu cháu được sống sót đến ngày mai hậu rồi sao đây còn có dịp đi giúp đời.
Đó là tâm nguyện của vợ chồng tôi, xin cậu chủ hãy vui lòng chấp thuận. Bởi hiện giờ đây nhìn qua trong cuộc sống, hữu nhân cần phải có người dìu dắt chở che.
Ta đã quyết định rồi, vợ chồng ngươi hãy mau rời khỏi nơi đây nếu còn xem ta là chủ.
Cậu
nếu hai người còn cãi lời ta thì cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Cậu, nhưng chúng tôi sẽ rời khỏi đây tức khắc.
Có vậy ta mới an lòng. Thôi, hai người nên bảo trọng.
Đây nè, hai vợ chồng người kia, mau đi chỗ khác đi, thượng quan đến kìa. Dạ, đi mau lên.
Dạ. Thưa cậu, tôi đi.
Thưa cậu, tôi đi.
Tên kia, nhà ngươi có bằng lòng giao thằng bé con của nhà ngươi ra không? Hay là ngươi muốn chết thế cho nó? Nói đi, nói đi. Đã 3 ngày đêm rồi, ta không còn chờ được nữa.
Tên quan huyện kia đã bắt được ta rồi, ngươi cứ giết đi, đừng tốn công chờ đợi vô ích. Còn con của ta, không bao giờ ngươi gặp được nó đâu.
Tốt lắm, nhà ngươi vẫn cứng đầu, ta sẽ cho nhà ngươi thấy sự nguy hiểm của ta. Ta sẽ phán lệnh thì đôi nhà ngươi sẽ kết liễu.
Ngươi là tên sâu dân mọt nước, vì miếng đỉnh chung mà làm tối mọi cho bảo quyền, rồi sẽ có ngày đến nhà ngươi thôi.
Đã chết bên chân mà còn giáo giọng nghênh ngang, ngươi quả là kẻ chẳng biết thức thời. Thì chết sao đời ngươi không gặp toàn dẫn chuỗi, không muốn sáng giàu mà chọn cảnh hàng gì, thì nhà ngươi đừng có trách tay ta.
Ta chỉ tiếc mình là một nho sinh, nên chẳng ra trời lấp biển với đôi tài, để bọn các ngươi mới mặc sức tung hoành, nhiễu hại dân lành gây lắm cảnh buồn đau.
Để ta xem da thịt nhà ngươi có phải bằng sắt hay không. Bay đâu
dạ.
Hãy đánh lên hồi chống lệnh, và khi chấm dứt, ta muốn đầu tên kia phải lìa khỏi cổ. Bắt đầu. Yeah. À.
Hư lương chàng tình lại bơ phơ lãng.
Còn sống sao? Ai vừa gọi bên tai văng văng? Có phải là
thiếp đây? Thiếp là Bạch Giang Tiên đây phu lang.
Bạch nương ơi, tay trong tay mà lòng ta vẫn còn ở đâu giấc mộng. Cánh nhạn ngày xưa ra đi cuối trời lạc lòng, chẳng còn mong có buổi quay. Chiếc bóng nhìn dáng con khờ mà vọng tưởng người xưa. Có những đêm về lớp vớt hạt sương rơi, trên thềm đã tan ngỡ bước chân người tình trở lại. Vội vã bước ra với đôi tay nồng ấm, rồi thất vọng nhìn trong hiu hắt nghi bóng trắng tàn.
Chàng chiếc bóng thân đơn dưỡng nuôi con khờ,
nay bến xưa con thuyền quay về nối lại tình.
có nhau trong đời.
Ta chỉ đơn đau ngày nàng trở lại, mà bóng con thơ thì biển biệt tận phương nào.
Thiếp xin chàng chớ dội khổ đau chua xót nghẹn ngào, bởi có con thơ nên thiếp với chàng mới còn gặp lại. Hữu nhân đã trải qua gian khổ nguy nạn, đến ngủ dân đồng để tìm em.
Hả? Nàng nói sao? Hữu nhân đã gặp được gián tiên?
Phải, và chính lòng hiếu thảo của con nên thiếp mới về đây kịp lúc.
Cha, con đã về đây, gia đình ta hạnh phúc rồi đó.
Đa tạ, con xin đa tạ ơn trời cho cha con có được ngày hôm nay.
Phu quân, chàng đã qua rồi hạn giận, vậy thân trai chàng cũng nên lập chính danh phận với đời.
Giáng Hương ơi, bà vinh qua mùi phú quý đã chán ngán rồi, ta muốn vui cảnh thanh bần bên người vợ hiền suốt kiếp.
Phu quân, chàng chẳng màng công danh, nhưng cần ghi nhớ, hữu nhân con ta phải lên người hữu dụng mai sau. Cuộc đời chúng ta đã lắm gian lao, đừng để cho con trẻ phải lết vào vết xe năm cũ.
Vậy nàng muốn ta phải làm sao?
Lương nhân chàng, hoàng thượng đang ngự giá ở Hồ Tây, người có hay biết gì đâu. Lương nhân, bọn tham quan đang sắp đặt một âm mưu, muốn nhân cơ hội này mà tạo phản, thành thích nhà vua khi người đang di giá trong lê dân. Đất vua giờ đây khó mà toàn tánh mạng, về sức yếu thế cô trước bọn người sau độc, là tại chân của tên thừa tướng quân để chiếm đoạt ngôi trời.
Vậy thì giờ đây ta biết phải làm gì để giải cứu thánh hoàng, bởi người là một bậc chân chúa minh quân.
Trước khi ra đi chàng hãy cầm lấy lưỡi gươm này rồi mau nhắm hướng Tây Hồ. Cái dạng người lái đò chờ cư gia thanh hình.
Cha, cho con thêm người để giúp một tay.
Việc nguy hiểm lắm, con hãy theo chú xin về nhà trước đi.
Mẹ à,
xin chàng cho hữu nhân theo, nó sẽ giúp chàng nhiều việc đó.
Cha, mẹ cho con theo cha rồi kìa.
Ừ, được rồi, cha cho con theo.
Dạ thưa gia chủ, muốn xin theo đi hầu hạ tiểu chủ.
Không được, không được, việc quan trọng mà không thể đi nhiều người.
Phu quân, thiếp thấy chàng nên đưa tất cả cùng theo, có lẽ tiện hơn đó.
Được rồi, tất cả theo ta.
Dạ biệt chàng, thiếp sẽ gặp lại.
Mày hãy nghe ta dặn đây, khi nào thấy ta ném ly rượu thì tất cả phải xông ra bắt nhà vua trói lại cho ta, nghe chưa?
Dạ.
Nhớ là chỉ bắt sống, không được giết.
Xin tuân lệnh.
Thôi, tất cả bọn bay hãy trở về chỗ cũ.
Dạ, chào thượng quan. Dạ, thượng quan đến đây lâu chưa?
Thái giám.
Dạ,
ta đang chờ tin tức của thái giám đây.
Dạ.
Sao, mọi việc vẫn êm xuôi cả chứ?
Dạ.
Còn hoàng thượng đâu?
Dạ dạ dạ, thưa thượng quan, hiện hoàng thượng đang chuẩn bị cuộc du ngoạn ở Tây Hồ, còn mọi việc đã có bàn tay của tôi thì không làm sao mà êm xuôi được.
Khá lắm.
Dạ,
ta sẽ nhớ công đầu của nhà ngươi.
Dạ.
Ngươi phải nhớ.
Dạ, nhớ gì?
Làm sao dụ được nhà vua rời khỏi thuyền lên đảo này.
Dạ.
Còn mọi việc sau đó đã có ta lo.
Có ngài lo. Có ngài lo là con khoái à. Dạ, thưa thượng quan, có cần phải đánh thuốc độc vào rượu cho hoàng thượng không hả?
Không cần.
Dạ.
ta muốn hắn còn sống để giao ngọc ấn lại cho ta.
À,
sau đó ta sẽ trói hắn lại bỏ lên du thuyền và phóng hỏa. Đêm vắng và gió lớn như thế này thì còn ai mà cứu kịp chứ.
Dạ dạ, thượng quan liệu việc như là thần vậy. Và lần này cũng như hoàng thượng á, là đi vào cõi chết và dạ, dạ, mà chiếc gai vàng cũng trong tay của ngài. Dạ.
Này thái giám.
Dạ.
Trên đảo này có người không vậy?
Dạ thưa thượng quan, đây là một tiểu đảo nằm trên mặt hồ Tây, không có người cư trú.
Đêm nay nhà vua đi một mình hay có quan nào hộ giá?
Dạ, dạ, chỉ là cuộc du ngoạn trên mặt hồ, dạ nên không có quan nào theo hộ giá, mà tất cả ở lại cung nội. Dạ, chỉ có một số ngự lâm và thị nữ theo người mà thôi.
Tốt lắm.
Dạ.
Người cố sức làm sao cho nhà vua không nghi ngờ và phong bị gì cả.
Dạ.
Để việc làm của ta được dễ dàng.
Dạ, dạ xin vâng lời thượng quan. Dạ, dạ thưa thượng quan, bây giờ thuộc hạ xin phép trở lại để chuẩn bị sắp xếp cho đức vua chuyến du hành vào cõi chết. Dạ.
Với chức tổng thái giám cai quản tâm cung.
Hả?
Bao nhiêu vàng.
Dạ.
Đang
dạ,
đợi dạ. Chờ ngươi đó.
Kỳ này con ăn vàng. Dạ xin đợi ơn. Dạ để con lui gót.
Thưa cậu, em sẽ ẩn vào một chỗ phòng bất đắc, nhớ cẩn thận nghe cậu.
Được, ta sẽ đợi.
Cha, cha ơi, con đã phát giác thấy trên đảo có nhiều tên lính mai phục đó.
Được,
tất cả hãy theo ta đến hướng này.
Dạ, xin mời hoàng thượng.
Dừng lại.
Nhà ngươi lại. Tại sao lại cản đường ta? Không sợ chết à?
Chết à? Kẻ đó không phải ta, mà chính ngươi.
Kìa, thừa tướng, khanh định phản loạn à?
Không phải định, mà là hành động. Bậy đâu, đổi tên vua này lại.
Trẫm không ngờ trẫm đã dành cho khanh bao nhiêu là phong lộc và ngôi thừa tướng cao cả mà ngươi vẫn chưa vừa lòng sao?
Cao vẫn có người cao hơn, ta chỉ là thừa tướng chứ đâu phải vua, vì thế ta rất mong muốn một ngôi vị tột đỉnh kia.
Ngươi sẽ trả giá cho lòng tham không đáy của chính ngươi.
Việc đó còn xa lắm, ngay bây giờ khôn hồn nên giao ngọc ấn cho ta. Bằng không,
không bao giờ. Có gan thì giết ta đi chứ đừng mong ta giao ấn tín cho thằng phản loạn.
Ngươi cứng đầu à? Bộ ngươi tưởng rằng ta không dám giết nhà ngươi sao? Mà nhà ngươi còn quanh quan lất vọng, đừng hy vọng rằng ai sẽ giải cứu nhà ngươi. Ngươi nên biết là một khi ta đã ra tay hành động thì ta đã liệu toan chẳng có ai vào được nơi đây.
Ta chẳng hề chờ đợi một dịp may, mà ta chỉ giận mình là đã quá tình, nên ngày nay nhà ngươi mới có dịp lòng hành như vậy.
Thôi hãy im đi, muốn sống thì mang ngọc ấn ra đây.
Dạ tâu tân dương, để thuộc hạ dâng ngọc ấn cho ngài.
À, thái giám, thì ra mọi việc xảy ra đều có bàn tay của ngươi à?
Tiếc rằng bệ hạ, hay thì việc đã trễ rồi. Dạ tâu tân dương an tâm đi, tất cả thị vệ đã bị người của mình trói cả rồi.
Tốt lắm, nhà ngươi giỏi lắm.
Dạ tâu bệ hạ, ngọc ấn đây.
Ngọc ấn à? Cố
cuối cùng rồi ta cũng cầm lấy nó trong tay.
Dạ, ngài cầm lấy nó là ngài cầm cả gian sang xã tắc trong bàn tay của ngài. Dạ,
và luôn sinh mạng của nhà ngươi nữa. Hãy nhớ bài học hôm nay để kiếp sau đừng dại khờ mà ôm hận.
Ôi bạc tiền danh vọng, ngươi là cái gì mà có thể biến con người trở thành vô lương như vậy?
Cũng chính vì nó đã làm cho vợ phản chồng, con bất hiếu với cha, và tôi bất trung với chúa.
Dừng lại tên phản chúa.
Tội nghiệp,
các ngươi là ai, tại sao biết trẫm lâm nguy mà giải cứu kịp lúc như vậy?
Muôn tâu bệ hạ, kẻ này là một môn sinh lỡ vận, đã hai lần thi đều bị tên thừa tướng này đánh rớt.
Khanh thi hai lần đều bị thừa tướng đánh rớt sao?
Dạ phải, vì thần là con của tội thần Triệu Hữu Ngôn, năm xưa chết vì tay thừa tướng.
Khanh là con của quan văn nghị nội thần Triệu Hữu Ngôn sao?
Tâu dân,
hữu lương khanh, hãy tha thứ cho quả nhân vì quá vô tâm mà mất đi tối công thần khai quốc. Vì lầm nghe nên phải mờ tim ốc, khanh hãy tha thứ tội lỗi quá nhân làm. Khi nhìn thấy tài giờ mới biết lỡ nhúng chàm.
Bệ hạ là đấng chí tôn, là trang minh chúa, quân tử thần tử là lẽ thường nào dám bất trung.
Kể từ nay ta đã hiểu thủy chung, mời tất cả về cung sẽ thưởng ban tước phẩm công bảo giá thiên nhãn vô cùng sâu đậm. Non nước gửi hiền khanh vì trầm hải khuôn phò.
Dạ thần xin đợi lệnh.
Người mau đưa giai nhân và thê tử về triều nhậm chức tả bộ lang thừa tướng.
Thần xin đội ơn bệ hạ.
Trẫm hồi cung và chờ đợi các khanh.
Bệ hạ vạn vạn tuế.
Bạch nương, nhờ ơn nàng mà ta đã giải quan được cho phụ thân và nhận được sắc phong của hoàng thượng.
Sao chàng nói vậy? Đó là bổn phận của thiếp mà.
Cha mẹ ơi, cha.
Việc gì thế con?
Cha mẹ hãy dẫn con đi xem pháo bông, thiên hạ mừng Tết Đoan Dương kìa.
Bạch giáo tiên, đã tròn mộng ước nguyện ân tình, mau về chỗ thiên đình phục mệnh.
Giáng tiên em, nẻo thượng giới là nơi an hưởng, chúng trần gian phương hương trái quang.
Chị hãy mau trở lại tiên phang,
vui kinh kệ nhàn an thân số.
Xin tuân lệnh. Giáng tiên em.
Mẹ
phu lang hầu nhân con.
Giá biệt dường già em dời bước, ngầm ngồi đau vuốt tâm can.
Đành sao hỡi em yên quanh lìa đàn, để nỗi nhớ thương vẫn dương trọn đời nào nguôi.
Người ơi hãy
thiết ai bi.
Trần gian chung sông cánh sang giàu, khó ngăn cho rơi hết mong tương bùng hợp duyên.
Xin giáo
gian tiên.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết với cải lương Ngọn Đèn Tiên của soạn giả Bạch Mai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai thư sinh Hữu Lương, Ngọc Huyền trong vai Bạch Giáng Tiên và Hữu Nhân, Thanh Thanh Tâm trong vai Liên Hoa Tiên, Chí Linh trong vai Nhị Lam Thần Dương Tiễn, Đức Lợi trong vai Hữu Sinh, Minh Long trong vai Vua, Linh Châu trong vai Thập Sư Đại Phụ, Tào Thành trong vai Thừa Tướng, Minh Thâu trong vai Công Tử Bột, Trung Quang trong vai Hạo Thiên Khuyển, Tích Vinh trong vai Quang Huyện, Hồng Nhung trong vai Mẫu Đơn Tiên, Vân Hà trong vai Hồng Lương Tiên, Bạch Mai trong vai Cô Gái Bán Từ, Bạch Thu trong vai Hồng Loan Thôn Nữ, Bạch Lam trong vai Hữu Phùng, cùng các nghệ sĩ khác.
Thanh Hải Vua Thường Sư đã gửi quà tặng và tình thương của Ngài đến các nghệ sĩ và chuyên gia góp mặt trong vở tuồng cải lương Ngọn Đèn Tiên được trình chiếu trên truyền hình Vua Thường Sư. Các vị này đã ngỏ lời cảm tạ trước lòng ưu ái của Ngài. Nghệ sĩ Bạch Thu trong vai Thôn Nữ Hồng Loan.
Con xin chào Thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con là Bạch Thu. Được biết Thầy cứ xem qua con hát trong tuồng Ngọn Đèn Tiên, Thầy có cho con quà. Dạ con xin cảm ơn Thầy rất là nhiều. Con chúc Thầy được nhiều may mắn, giữ gìn sức khỏe.
Nghệ sĩ Trung Quang trong vai Hào Thiên Khuyển.
Thầy gửi quà gì Thầy nhớ tới. Cảm ơn Thầy nhiều lắm. Chúc Thầy mạnh khỏe, trẻ mãi.
Nghệ sĩ Chinh Nhân trong vai Công Tử Bột.
Dạ, trước hết là xin cảm ơn Thầy đã gửi những món quà quý báu về lời chân thành của Thầy. Rất là yêu mến với bộ môn cải lương. Bộ phim Ngọn Đèn Tiên á là một bộ phim rất công phu của nghệ sĩ Bạch Mai và Đức Lợi. Và Đức Lợi Bạch Mai chính là cha mẹ của em.
Và Chinh Nhân xin chia sẻ cùng thưa quý vị, vì sao chúng ta phải ăn chay? Ăn chay có nghĩa là mình chỉ dùng những trái cây hoặc là những củ, những lá cây. Ăn chay nó có nhiều lợi đến cho mình là giữ cho cơ thể của mình hoàn toàn trong sạch và nó không có lão quá. Ăn những thức ăn mặn thì thứ nhất là sẽ ngộ độc, thứ hai là nó sẽ làm cho mình mang cái tội là sát sanh. Bằng cái lời chân thật của Chinh Nhân, hy vọng rằng quý vị sẽ làm thử trong vòng 1 tháng, 2 tháng thì quý vị sẽ thấy rằng là ăn chay là điều tốt nhất. Hiện nay tất cả các chỗ đều bán những các đồ chay. Chinh Nhân mong rằng chúng ta sẽ hướng về đại diện hình Vô Thượng Sư để nghe lời giải thích của Thầy là điều tốt nhất.
Nghệ sĩ Tào Thành trong vai Thừa Tướng.
Dạ, con là nghệ sĩ Tào Thành. Con có nhận quà của Thầy và con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con sẽ truyền bá cái vấn đề ăn chay cho bà con và bạn bè để hiểu được mục đích ăn chay để cứu trái đất. Chúng ta nên hiểu biết lợi ích về ăn chay. Thứ nhất, về mặt tinh thần, chúng ta sẽ được thoải mái, nhẹ nhàng và thể hiện lòng từ bi với muôn loài. Còn về thể chất là cơ thể chúng ta sẽ được trong sạch và ít bệnh tật. Thứ hai, về môi trường, chúng ta giảm về chăn nuôi để chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng ta nên ăn chay và cả nhà chúng ta nên ăn chay và cả thế giới này nên ăn chay, vì ăn chay rất tốt. Và con xin cầu chúc sức khỏe của Thầy được dồi dào.
Nghệ sĩ Linh Châu trong vai Thập Sư Đại Phụ.
Trước tiên con xin kính chào Thầy. Con đã nhận được quà của Thầy với sự chân thành, với sự kính trọng. Con xin cảm ơn Thầy. Cũng xin báo một cái tin vui cho Thầy nghe là con cũng đang tính đang dàn dựng một cái vở một liên thanh đề. Một số nghệ sĩ trong này bây giờ đã ăn chay. Tại vì cái ăn chay sẽ làm cái tâm hồn mà nó thanh tịnh, nó không có có tham sân si nữa. Thành ra bây giờ nghệ sĩ đa số bây giờ ăn chay nhiều lắm. Con mong rằng là chương trình của thầy sẽ càng ngày càng mạnh hơn và sẽ đi sâu vào lòng của mọi người khán giả.
Nghệ sĩ Minh Long trong vai vua.
Kính thưa sư phụ, con nghệ sĩ Minh Long rất là chân thành cảm ơn sư phụ đã tặng quà cho con. Chúc cho sư phụ sống mãi trên đời để cứu độ chúng sanh. Con mong sẽ có ngày con qua bên đó để bái kiến sư phụ.
Kỹ thuật viên Giang Trường.
Kính thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của thầy về món quà đã nhận được. Rất mong một ngày nào đó sẽ được diện kiến với thầy. Chúc thầy trên đường đời gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho đời. Ngày 19 tháng 10 năm 2010, Giang Trường.
Kỹ thuật viên Trí Dũng.
Hôm nay nhận được món quà của thầy Thanh Hải rất là cảm động, không biết nói sao. Bộ phim Ngọn Đèn Tiên thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà không ngờ là hôm nay thầy nhớ đến mà tặng quà cho những đoàn làm phim. Con rất là cảm ơn thầy. Con cũng xin gửi lời chúc cho thầy luôn luôn được khỏe mạnh và bình an.
Nghệ sĩ Thanh Thảo trong vai tiên nữ.
Con là Thanh Thảo. Trong cái thời gian mà con làm nghề cho đến bây giờ, đây là cái món quà đầu tiên với tụi con. Nhưng mà ở phương xa, xa về ở vợ mà nhớ tới mình. Bây giờ nghệ sĩ họ có cái tâm rất là nhiều. Họ ăn chay. Điển hình như là rằm tháng 7 là hầu như là nguyên cái sân khấu này, từ ban lãnh đạo cho đến diễn viên đều ăn chay một tháng. Rồi những cái đợt cứu trợ đồng bào lũ lụt rồi nọ thì hầu như anh em nghệ sĩ đều của ít lòng nhiều. Thành được những gì mà thầy truyền đạt chúng con đều thực hành được. Tụi con đang làm và làm cũng rất là tốt. Và con cũng xin chúc thầy được nhiều sức khỏe. Và con sẽ truyền cho những anh em cùng nhau học và cùng nhau phát huy vấn đề là ăn chay trường. Thì cái này đó là tấm lòng, đó là những lời mà thật lòng của nghệ sĩ chúng tôi muốn gửi gắm cái tình thương từ xa gửi tới thầy.
Đạo diễn Lê Văn Lộc, các nam nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Hữu Lương, Chí Linh trong vai Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Đức Lợi trong vai Hữu Sinh, Đức Vinh trong vai Quang Huyện, các nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trong vai Liên Hoa Tiên, Vân Hà trong vai Hồng Nương Tiên, Hồng Nhung trong vai Mẫu Đơn Tiên, Bạch Mai trong vai Cô Gái Bán Tờ, Bạch Lan trong vai Hữu Phùng, chuyên viên ánh sáng Văn Lâm, Đức Thái, chuyên viên thiết kế Trường Quang, thư ký trường quay Thành Chiến cũng đã nhận quà cùng lời chúc lành thân ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ toàn thể nghệ sĩ và các chuyên gia đã góp phần thực hiện vở cải lương Ngọn Đèn Tiên mà khán giả đã có dịp thưởng thức trên truyền hình Vô Thượng Sư. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành trong tình thương của Phật Trời, và bộ môn cải lương quý báu sẽ tiếp tục phát triển hầu thăng hoa những giá trị cao thượng trong tâm hồn của mọi người dân.
Thank you.
Dạ, tôi là nghệ sĩ Trinh Nhân. Quý vị vừa xem đại diện hình Vô Thượng Sư. Và chúng ta hãy nên ăn chay, sống sanh để cứu, để cầu.
Tôi là nghệ sĩ Bạch Thu. Quý vị đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư đang phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống sanh để cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Tạo Thành, đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư đang phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống sanh để cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Minh Long. Quý vị đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống sanh để cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Linh Châu, quý vị đang xem truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống sanh để cứu địa cầu.
Tôi là chuyên viên kỹ thuật video Lê Trí Dũng. Xin chào quý khán giả xem đài truyền hình Vô Thượng Sư phát sóng trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống sanh để cứu địa cầu.
Cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần sau, vở chèo Lời Ru Hai Người Mẹ do hai tác giả Nhật Minh và Doãn Hoàng Giang biên soạn. Kính chúc quý vị và gia quyến được ban nhiều ân sủng tâm linh. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Coming up is Words of Wisdom. Please tune in on Supreme Master Television next Thursday for the Alasiz Chel traditional opera entitled The Lullabies of Two Mothers by playwrights Nhật Minh and Doãn Hoàng Giang. May you and your family be graced with bountiful spiritual blessings. We bid you farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.